hỏi là trong khi mà con thấy một cái gì nó đó trái nào gì là trái mà con sân lên. Cái đó con nhớ là con quay về con chẳng thấy ở đó thôi.
Thì đấy, nó từ cái chỗ ấy nó phát ra, cho nên nó là một cái hư vọng. Thì nó quay về không tìm thấy mô đâu hết, thì đúng là nó đã hết rồi đấy, nó đã tắt rồi. Mà đó là bằng cớ là mình đã có một phần nào đắc đạo rồi đấy. Thì đúng, nó ở ngay cái thần kinh giao cảm của mình, cho nên nó phát đúng. Người ta bảo nó từ ở tim ra, mà chúng ta học bây giờ nhà trường dạy thì từ bộ óc, nhưng mà bộ óc vẫn có một cái đường dây thần kinh giao cảm với tim ở chỗ tim này. Thế cho nên người ta nói ở tim ra cũng không sai.
Rất sao cái tâm nó phát xuất từ cái chỗ thần kinh giao cảm.
Tâm thần kinh của mình nó phát xuất ra đấy. Cho nên mình học Lăng Nghiêm gọi là cái hôn nhiễu nhiễu tướng. Mà cái nếu mà một khi mà đã nhận cái hôn nhiễu nhiễu tướng này làm tâm thì quyết định nó ở trong thân thật sự.
Hôn nhiễu nhiễu tướng.
Đấy thì bây giờ giờ Lăng Nghiêm học lại đi. Thì con cứ giờ đó con tìm trong cái bài tâm biến mạng này. Đó cái câu cái gì? Cái câu thì thầy nhớ cả cái câu thì con nhận ra ngay. Kết hám muội vi không, kết ám thành sắc, sắc tạp vọng tưởng, tưởng tướng vi thân. Đấy, nội duyên tụ giao, xu ngoại bôn giật, hôn nhiễu nhiễu tướng dĩ vi tâm tánh. Đấy, quán tâm trên tâm thì cái việc tu nó cũng giống như vần thọ, cho nên thầy khỏi nói nhiều nhé. Bây giờ đến quán pháp trên pháp.
Cái quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm là cũng như thầy nói là lúc mà những cái cảm giác khổ vui hiện lên á, của tâm á, thì đó cũng gọi là thọ, nhưng mà thuộc về tâm cũng gọi là tâm hoàn thiện mất
thọ. Nghĩa là khi con khởi cái tưởng lên, khởi cái tư tưởng đó, hoặc thích hoặc yêu hoặc ghét, cảm tình, đấy những cái thuộc về ở đây gọi là tâm, tức là về tưởng. Chứ cái thọ nó cũng là tâm, mà cái tưởng nó cũng là tâm. Như ban nãy thầy vừa nói, thọ, tưởng, hành, thức, cả bốn cái đều thuộc về tâm, đều là tâm cả. Nhưng mà chia làm bốn thứ. Ở đây sở dĩ mà Phật dùng chữ tâm ở đây là theo cái danh từ thế gian, những cái tiếng nói của thế tục, cho nên nó không được rõ ràng minh định. Về sau Phật dạy chúng mình quán cái tâm, Phật mới đặt ra những cái danh từ để cho nó riêng biệt. Thế thì cái quán thọ hay là ở đây cái chữ tâm ở đây tức là tưởng đấy. Về nói về trong ngũ ấm ấy, thì thuộc về cái tưởng ấm. Thì ở đây cứ gọi là tâm. Thế nó cũng là một mà thôi. Nhưng mà cái công dụng nó khác nhau, cái tác dụng nó khác nhau. Một đằng ấy là thọ cảnh trần, một đằng ấy là từ cái khổ vui ấy dấy lên cái tư tưởng. Để cái khổ, hễ mình khổ ấy thì mình dấy lên cái sân, hễ mình vui ấy thì mình dấy lên cái tham. Cho nên nó có cái tư tưởng khởi lên thì đó thuộc về tưởng ấm, mà ở đây ấy gọi là tâm.
Nên là cái thọ nó nhẹ hơn cái tưởng.
Nó không phải là nó nhẹ mà nó là một cái tác dụng khác với cái tưởng. Cũng là tâm, nhưng như bốn cái nó có bốn tác dụng. Nó có nhiều tác dụng mà chúng ta chỉ học có bốn. Đấy, cái thọ là thọ lãnh cảnh ở bên ngoài và là thọ. Thế còn cái gì nữa? À, tưởng. Tưởng tức là đây gọi là tâm đó. Nó dấy lên, khởi lên cái tưởng yêu, tưởng ghét. Yêu thì là tham, và ghét là gọi là sân. Thế rồi hành, tức là nó thành những cái tác động, hoặc thiện hoặc ác. Thế là hành. Thế rồi thì là thức là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm. Đấy. Nó có bốn cái tác dụng ấy mình đều nhận là tâm cả. Mình đều nhận là ta. Thì bây giờ phải biết là bốn cái tác dụng này nó là nghiệp. Tác dụng mình không phá, nhưng mà mình phá cái nghiệp của chúng ta, nó bị cái nghiệp chi phối từ lâu rồi. Thì bây giờ phải đủ cái sáng suốt chứ đừng nhận là tâm. Ở đây là mình học để thấy những cái giả mà bỏ đi, rồi mai đây học Lăng Nghiêm để thấy cái thật ấy mà sống.
Con nghe thì tình ngủ đi, con nhận nghe là thì con biết đó là đang nghe, nhưng mà con vẫn nghe thì lúc đó con cứ niệm thôi, niệm thôi.
Thì bây giờ con nghe thì con cứ nhận là như các vị đã hỏi cái tiếng gà gáy. Đấy, thì con gà nó cứ gáy tràn cung mây đi. Thì bây giờ mình nhận thấy tiếng gà gáy thì mình nhận là gà gáy. Thế rồi mặt nó, tai mình vẫn nghe. Nhưng mà rồi trong cái lúc bây giờ nếu mà mình mắc vào cái tiếng gà gáy thì mình cứ lắng mình nghe cái gà gáy thì không phải là mình trở về tâm mình đâu. Nếu mà mình trở về tâm mình thì mình phải nghe thấy tất cả những tiếng khác nữa. Đồng thời nó hiện lên. Thế cho nên quay về tâm mình mà để ý đến tâm mình thôi. Mình nhận thấy tiếng gà gáy, mình biết là con gà nó gáy. Thế thôi. Chứ không có chạy theo cái âm thanh của con gà. Mà lúc bây giờ hoặc là tiếng xe nó nổ, hoặc là tiếng gió nó vi vu, hay có tiếng có người nói, thế mình phải nhận thấy. Nếu mà mình không nhận thấy, đó là mình mắc vào cái tiếng con gà. Mà cái tâm mình nó không có sáng nữa. Bây giờ là mình theo dõi cái tâm, chứ không phải theo dõi cái tiếng con gà. Mà bây giờ với tâm mình ấy, thì phải theo dõi. Ví dụ cái sân nó nổi lên thì phải theo dõi từ lúc nó nổi lên cho đến khi nó diệt. Đấy, cái khổ, cái vui của mình ấy, thì mình phải theo dõi. Chứ còn cái âm thanh sắc tướng mình không theo dõi nó, mà mình theo dõi cái âm thanh mà cái mà mình đang nghe thôi. À, nghĩa là mình theo dõi cái tâm của mình chứ không theo dõi cái cảnh bên ngoài, mà cái đó là cái quan hệ nhất. Còn con gà nó cứ gáy thì mình vẫn cứ nghe, bởi vì tại nó gáy thì thành mình nghe. Nhưng mà mình nghe rồi, trong cái lúc mình nghe ấy không phải là mình nắm được cái âm thanh của con gà, mình chỉ ghi là cái tiếng gà vậy, nghe thế thôi. À, ghi cái nghe, nhưng mà để ý đến cái nghe của mình thì không phải nó chỉ nghe tiếng gà mà nó còn nghe tất cả các thứ khác.
Thầy, là trong bốn cái này á thì cái tự là cái mà nó hay đưa mình đi làm các việc không làm.
Ừ, cái tưởng ấy thì nó hay nó lôi mình đi đủ thứ, nhưng mà hoặc lành hoặc là không lành, có thiện có ác có vô ký.
Vậy là cái tưởng
đó là cái tưởng. Chúng mình là bị cái tưởng nó nặng. Thật ra thì cả bốn thứ nó cũng nặng. Cả thọ tưởng hành thức, cả bốn đứa nó cùng đáo đề cả.
Nếu mà không thọ thì làm gì có tưởng.
Nhưng mà thọ xong mà xả thì
thôi. Nhưng mà cái tưởng nó nặng. Cái tưởng của chúng mình nặng lắm. Thế nhưng mà tưởng hành thức, thực ra mình mắc cả bốn. Cho nên Phật mới bắt mình để ý bốn cái. Mình mắc cả bốn, nhưng mà đúng cái tưởng là cái mà đấy. Tiêu ngã, điên đảo tưởng từ ức kiếp. Cho nên trong bốn cái đó ông A Nan nêu có một cái tiêu cái điên đảo tưởng từ ức kiếp, tức là cái tưởng này. Tưởng cái tưởng ấm của chúng mình ở đây gọi là tâm này. Đấy, thế cho nên là cái nó nặng nhất.
Một cái thì nó tâm không nhiếp, một cái thì nó là tâm có định.
Kể ra khi nó đã là một, nhưng mà nó vẫn là hai. Khi nó là hai danh từ, nhiếp tức là mình thâu về, có cái công phu thâu về. Còn định ấy, là có cái trạng thái nó đã bình an.
Ví dụ như bây giờ con đang là như thế, thì bây giờ con nhiếp con là đấy,
thì thế gọi là tâm nhiếp.
Còn ví dụ như cái bây giờ con ở trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn.
Nó đã bình an rồi. Tâm vô thượng hả? Tâm vô thượng. Cái vô thượng này thì hẳn là vô thượng này là khi nào mà con phát cái tâm Bồ Đề đó. Trên cầu Phật pháp cái độ chúng sanh, những cái tâm của các Bồ Tát ấy, thì gọi là tâm vô thượng. Mà đây cũng là quán theo cái gọi là quán sơ lược tổng quát thôi, chứ cũng không có phân tách tỉ mỉ. Nghĩa là để cho mình biết mình thuộc về hạng là nào. Thế thôi. Biết là mình thuộc thuộc trình độ nào, hạng nào để tự biết với mình.
Khi mà con niệm sắc thấy trong lúc đó thì có nó có theo thứ tự là sắc họ tưởng hành thức hay là có thể mà có thích mà không có tưởng kiến thức hay?
Có chứ. Cho nên con cứ cực cái nào nó hiện hiện lên thì con quán cái đó. Tức là phải lúc nào cũng cứ phải xếp hàng năm thứ. Đứa nào nó hiện lên thì mình quán cái ấy.
Thầy, con thầy nói là như cái tường á, mà nó thuộc với tấm rồi thôi. Mà ví dụ như con gái một cái tiện lá đi hồi sáng, nhưng mà chiều con ngồi con tưởng lại thì con khổ, đó cũng phải là thọ mà thấy là cái
cũng thọ tưởng. Mà con thọ cái pháp chẳng chứ không phải là thọ pháp chẳng, nhưng cũng là thọ.
Kính bạch thầy, cái tâm vô thượng ở đây là mình cái tâm cầu cái sự giác tỉnh là tâm vô thượng, còn thí dụ như giờ cái tâm mà mình hướng về cái việc lành việc thiện thì cái tâm đó có phải vô thượng
thì là tâm thiện. Con thấy người ta làm việc lành, con hướng về lành, con tùy hỷ, phải không? Con định hỏi cái đó. Thế đó, cái đó gọi là thiện tâm.